đó. Bởi vì hỏi tại sao không làm những điều đó? Bởi vì những người chưa hiểu, nếu hiểu rồi không phải đi như vậy với họ. Họ chưa hiểu mình phải, Chúa còn phải giang tay cứu người. Mình người tu mình phải thấp với người mới dẫn người tiến. Mình phải vui, phải sợ, phải giỡn nó chút chút. Trong thôi nó không dám tới. Nếu tôi cứ nghiêm chỉnh và tôi đi như vậy, ai dám ngó mặt tôi? Phải không? Nhiều đứa nó nhiều khi ra thấy ông ta không ra gì, mà vô ngồi trong thiền đường thấy nó ngon lành. Bởi vì trình độ các bạn chưa tới cái đó. Nếu trình độ các bạn tới cái đó rồi thì tất cả những luồng điển các bạn đều hướng cho tôi, thì tôi phải đi rất nghiêm chỉnh. Thấy không? Còn các tôi phải hướng về các bạn để dắt các bạn, thì tôi phải lỏng lẻo như thằng con đấy, tôi mới dắt các bạn. Còn tất cả đều hướng về tôi rồi thì tôi đâu có cần phải làm điều đó. Cái điều đó không cần thiết nữa. Hướng về tôi cũng như những người đã ẵm tôi và kênh tôi đi lên, tôi phải đi nghiêm chỉnh. Thấy chưa? À, nói như đời, nói như đời không có nghĩa lý gì hết. Cho nên nhiều người tu sức hồn để làm cái gì? Sức hồn là một phần nhẹ thôi. Mà phần nhẹ đó chi? Để đo lường cái tâm tánh của mình. Sao bữa nay tôi tới tôi thấy ông Phật, mà một chập tôi thấy ông đó thành quỷ à? Tâm tôi quỷ, tôi thấy ông đó thành quỷ. Mà tâm tôi không có quỷ thì tôi thấy ông đó đàng hoàng. Thấy chưa? Một chút là thấy cái lặng hụt của mình chưa có giải tỏa được. Cái sự lặng hụt của nội tâm của người tu thiền chưa giải tỏa được mới thấy cái tình trạng đó. Còn người thiền mà nó ổn định rồi thì nó thấy rõ ràng lắm. Nó thấy có sự uy nghi đàng hoàng, nó thấy có hào quang đàng hoàng. Cho nên tôi nhiều khi tôi cũng có cho các bạn lấy cái tay từ ở ngoài đưa vô coi thử đụng cái điểm tôi ở chỗ nào. Ngồi ở đây có thể thử liền, tắt quạt máy để đụng thử. Nó đâu có gì, cái bài học mới là cho mình tiến qua. Tại vì mình thấy cái bài học đó là khó, là mình chê bài học đó nữa, làm sao mình tiến qua?
Rồi cái bài tôi lấy của ông Tám là cho tôi bài tu mà trong nghiệp cảnh tu bài, trong nghiệp cảnh tu bài
tôi nói. Tại vì mình không chịu học bài và không chịu trả bài thì cái bài nó dồn dập. Mà cái này là cái bài mới đây. Hiểu thử cái dụng ý nó làm cái gì, mình đưa về cao siêu luận đàm đi. Kết quả là con mình tốt. Mình chỉ cần phần hồn cho con mình thôi. Con mình học cái khổ, sau cái khổ là cái sướng, có cơ hội rồi. Thấy không? Còn mình ở đây đang học cái khổ, mình sau này cũng đạt cái sướng. Khổ hạnh là Bồ Tát, đâu có mất mát. Còn mình nói chú cha cái đó khổ quá tôi không chịu được, thì mình lấy cái gì để giúp con mình ở sau này? Thấy không? Lấy cái gì giúp cho nó tiến tới tự giác? Lấy cái gì giúp cho nó được tự hào sung sướng hơn? Mình không có khả năng. Thấy không? Bởi vì tại sao con tôi nuôi từ nhỏ tới lớn mà bây giờ người ta đem làm như vậy? Đâu phải tôi nuôi. Quần chúng ba tánh đóng góp cho nó ngày nay có cái áo bận, có cơm ăn. Nó đã làm hột lúa nào đâu. Mình vô mình thấy rõ rồi. Mà nguyên năng của trời đất đã giúp con tôi có cơ hội tiến hóa học hỏi cũng như tôi bây giờ. Tại sao tôi phải sợ nữa? Cho nó tiến hóa, nó có cơ hội, phải không mất cái cơ hội của nó. Cái khổ là cái tiến hóa của người gia đình tu rất tốt. Và trả nghiệp màu hơn hết. Anh thấy không? Nhiều khi anh bí này kia nọ nói chú cha trời Phật cho con trả cho xong nghiệp con đi. Nhưng mà Cầu xin thì có, nhưng mà mới có một hai việc thôi. Cầu xin thì có, mà mới có một hai việc thôi. Đó, bây giờ mới có một hai việc. Có một hai việc thôi mà sợ. Không có cái gì đáng sợ. Tại vì mình thằng học trò lười, làm biếng, không chịu học thôi. Nếu anh chịu học thì ở chỗ nào cũng ngon. Anh thấy không? Còn anh mà không chịu học thì anh ở ngay ở nhà anh cũng lộn xộn. Vợ con nghĩa là đều nghe lời anh, nhưng mà lúc rồi hồi anh mát lên anh cũng chửi nó hết. Anh thấy chưa? Đó, cái đó mình phải thấy. Mình phải thấy là mình không phải một xứng đáng một học trò của quần chúng nhân loại. Bây giờ mình phải học lại bài học của nhân loại để mình tiến cho nhân loại thấy và đền ơn cho nhân loại. Mình nghĩ cái vấn đề đó nó sâu rộng hơn. Thấy không? Không sao hết. Bây giờ anh nói thôi đi làm vậy nó chết đi. Thôi anh nuôi đi. Anh nuôi thét ở nhà nó cũng chết. Không ai bánh, không ai bắn, không ai đụng, không ai làm gì. Không có mũi cắn đâu, nó cũng chết. Rồi hỏi sao bây giờ anh cứu con anh chỗ nào? Anh phải cứu phần hồn. Mà anh muốn cứu con anh phần hồn là anh phải tu nhiều. Nó ở trong nguồn gốc của anh ra. Mà cái gốc của anh tốt thì cái cây có cái quả tốt. Anh phải tu thiệt nhiều. Thay vì anh ấy chú cha thì than thở vô ích. Tôi con tôi đi nhiều, tôi còn phải thiền nhiều hơn, để cho con tôi sáng suốt để giúp đỡ. Đúng nguyện vọng của tôi, con tôi thực thi một cái tình thương đạo đức rõ rệt cho quần chúng. Tôi phải tu nhiều hơn, sửa tâm sửa tánh. Con tôi muốn được bình an vui khỏe sau khi nó tập luyện trở về gặp tôi. Mà tôi buồn rầu thì nghĩa là làm cho con tôi buồn rầu thêm. Bởi vì luồng điển nó có quan hệ lẫn nhau. Cha con nó có mật thiết lắm. Nhưng mà anh thanh nhẹ chừng nào thì con anh được sung sướng chừng đấy. Nhưng mà anh không thấy điều đó. Anh tưởng là cái bánh là làm cho con anh sung sướng đâu. Không. Tôi đã nói cái thơ thở anh nhẹ nhàng là anh thấy anh hạnh phúc. Đó là điển. Còn anh đứng ngồi về mà nó sầm uất trong đầu óc anh. Nặng ngực. Anh đâu có sung sướng. Đó. Là do đâu đem đến anh cũng không hiểu. À, cho nên nhiều người hồi xưa đi coi thầy bói nè, mà má mồ ông bà cha mẹ chồng xài, đó là cái chuyện không lành của người tiền kiếp mà để lại cho người sau phải đậm. Thì mình làm người cha mình thanh tịnh thì con mình phải sung sướng nhé. Mình cho nó cả cái vốn đời lãnh đạo. Đời là anh nuôi nấng nó từ nhỏ tới lớn rồi. Từ đạo anh phải đem cái tâm tư, tâm tư thanh điển cho nó. Cái đó nó mới được. Anh thấy không? Còn anh nói tôi muốn giúp con giúp cái gì bây giờ? Tôi nói anh nuôi nó trong nhà rốt cuộc nó cũng chết à. Tôi làm sao đây? À, cho nên anh không hiểu cái trường cửu và cái tạm bỡ. Tạm bỡ thì hai cái mình cũng làm. Hai cái đều là chân lý hết. Mình làm. Mình làm là mình có phận sự người cha nuôi tới mức đó thôi. Nhưng mà cái nuôi đó mình ý thức là tất cả quần chúng nhân loại đã nuôi. Thấy không? Bây giờ quần loại tiếp tục nuôi nó, mình cũng phải cho người ta tiếp tục nuôi để đóng góp. Cái luật vay trả mình phải đưa tư tưởng lành cho nó sang suốt hơn. Cái đó là cái phần giáo dục của mình. Người cha trách nhiệm nặng nhất là cái đó. Đừng có nghe nó con nó nói tôi bây giờ tôi đi lính mà ông già tôi buồn rầu làm nó mất tinh thần không được, gây cái bệnh hoạn cho nó. Sao thì mình một người thất đức chứ không phải có đức, mình hại cho con mình. Mình lúc nào cũng vui vẻ tâm từ khuyên giải cho nó hiểu cái sáng suốt tình thương và đạo đức, nó phải làm cái gì đúng để giúp đỡ. Ở chỗ nào cũng cơ hội giúp người hết, thay người với người không mà làm sao không có cơ hội giúp người. Một người thực thi đúng thì cái gì nó cũng sẽ tốt ở xung quanh nó. Mà người thực thi sai quay thì cái gì tốt cũng trở nên xấu. Thấy chưa? Thì cả cái điểm nào cũng có cái xấu và cái tốt. Bây giờ mình cố gắng mình thực thi tốt nhiều hơn thì cái xấu nó phải mất đi. Anh thấy không? Cái đó là cái quan trọng. Mà nếu mà người tu mà không hiểu cái đó, mà cái đó là cái khí giới sắc bén nhất của đời lãnh đạo để đưa người tới tình thương và đạo đức. Không chịu làm thì không được. Ai làm cho mình bây giờ? Hả?
Thưa Tám, Ngọc Hoàng Thượng Đế là đấng toàn năng, hay là phải làm việc theo thiên cơ?
Không có, ý là đấng toàn năng. Nhưng mà ý làm việc từ các giới, tất cả đều là ý. Vua Diêm Vương cũng là ý, mà ông Trần cũng là ý, mà Cục Cức cũng là ý. Có gì đó, thấy chưa? Nhưng mà người ta không hiểu, ôi, Ngọc Hoàng có một trái trời mẹ đất mà đã nói rõ, nào giờ cũng bao nhiêu đó thôi. Nếu không coi, không có làm sao mà bày ra nhiều bài, cái bài bản và đóng nhiều cái tuồng ở thế gian như vậy. Mà tuồng nào cũng có y hết trọi, không có tuồng nào không có y. Thấy chưa? Có hết, khi mà chúng ta hiểu rồi, rồi chúng ta trở về với cái tiểu thiên địa này, thì từ đầu chí chân đều có ta trong đây hết. Anh thấy chưa? Sự sáng suốt của mình là Ngọc Hoàng Thượng Đế của cái tiểu thiên địa này, Chúa Tể Càn Khôn này. Từ lỗ chân lông tới móng chân đều có sự can dự của ông hết. Anh thấy không? Đó, khi mà hiểu rút trở lại cái này, cái phòng thí nghiệm này thấy, thì thấy cái càn khôn vũ trụ, thấy rõ như ban ngày quyền năng của ông. Bây giờ cái chân này muốn bỏ xuống thì ông không chịu bỏ, thì không có làm gì bỏ được. Thấy chưa? À, nhưng mà nó đều sắp đặt trong cái cơ duyên, thì giờ khắc sanh đều có hết, nghịch thuận có hết. Phần sáng suốt chỉ giữ cái công bằng mà thôi, giữ cái luật công bằng. Thấy chưa? Hỏi cho anh sáng suốt vậy mà anh để anh đau bao tử, hay là anh nhức mỏi, ví dụ vậy đó. Nhưng mà trong này tại gì tuổi ở trong này nó có phần sáng suốt giáo dục nó, nhưng mà sự đòi hỏi nó quá nhiều thì nó phải đụng phải, nó đụng phải rồi nó gì? Nó chán ghét. Chán ghét rồi nó gì? Nó sẽ buông bỏ cái tập quan đó. Buông bỏ cái tập quan đó thì bệnh hoạn đó không có tái phát nữa. Còn một ngày một giờ nó chưa buông bỏ cái tập quan đó là cái bệnh hoạn nó phải tái phát luôn luôn. Hiểu chưa? À, cho nên chủ nhân ông nắm cái công bằng đó, nhưng mà cho nó hay rồi mà nó không làm thì nó phải chịu. Mà nó chịu rồi nó có tiến hóa không? Nó cũng tiến hóa nhưng mà chậm hơn. Còn nếu nó chịu liền nó lại mau hơn. Có hai lời lỗi. Cho nên của chúng ta đây nhiều người bán tính bán nghi chuyện này chuyện kia chuyện nọ mà không chịu xét lấy mình. Chà, Ngọc Hoàng lớn, ông Phật lớn, đủ thứ hết rồi, rốt cuộc không xét mình. Bây giờ mình xét thực chất của mình là đấng toàn năng gì nữa, vô cùng tận là đấng toàn năng gì nữa. Còn không chịu xét cái thực chất của mình thì mình thấy mình eo hẹp và tự ghép mình vô trong cái bông tôi. Còn anh thấy thực chất mình là vô cùng tận rồi thì mình cứ việc tiến chứ có gì đâu mà phải lo.